Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, lần đầu tiên cậu bé Nguyễn Sinh Cô nhìn thấy khuôn mặt rồng của Đức Vua Thành Thái từ điện Cần Chánh, đi qua Đại Cung Môn để vào điện Thái Hòa. Vua đội mũ cửu long, tay cầm hốt ngọc, áo gấm, cổ đeo chuỗi ngọc, sa xuống trước ngực. Chiếc kim thánh có đúc bốn chữ nổi bằng vàng: Đại Nam Hoàng Đế. Hôm đó về thì cậu Côn bị cảm. Chị cử sắc lo lắng và cho rằng con mình đã bị của trách vì đã nhìn mặt vua mà không được ngài cho phép. Nhưng cậu Côn thì không tin là như thế. Côn cho rằng mình bị cảm là do bị gió hắt vào mặt trong lúc đứng chiêm ngưỡng dung mạo nhà vua. Vào mùa hè năm 1899, chị cử sắc chuyển dạ sinh bé Nguyễn Sinh Nhuận, tự là Tất Danh. Anh cử sắc và con trai cả cũng về kịp. Nhưng anh cử chỉ ở nhà được vài hôm thì nhận lệnh quan thượng thư bộ học đi Thanh Hóa coi kỳ thi hương. Chị cử chưa hết thời gian ở cữ, sức khỏe còn rất yếu, cũng vẫn tỏ ra vui để chồng yên tâm việc nước. Bé Côn ở nhà hàng ngày vừa chăm sóc mẹ bị bệnh hậu sản, vừa phải bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuôi con thơ cho em được bú nhờ. Các bạn trong thành nội cũng thường bế em giúp Côn đi xin sữa. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Bãi Tha Ma Nam Giao hoang vắng, bóng chiều ôm tròn ngôi mộ màu đất mới, nghi ngút khói hương. Côn phủ phục xuống lạy tạ trước tấm bia gỗ trên đầu ngôi mộ mang màu chữ đen. Hoàng Thị Loan, sinh năm Mậu Thìn 1868, tại làng Hoàng Trù, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, từ trần ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, mùng 10 tháng 2 năm 1901, tại Kinh Đô Huế. Chôn cất mẹ xong, Côn lại bế em về với ngôi nhà hoang vắng trong thành nội. Bà con hàng xóm, các nhà có con học ông cử sắc đều muốn đón anh em Côn về ở với gia đình họ. Nhưng Côn không đến ở nhà ai. Em còn nhỏ, đang lâm bệnh ỉa chảy, lại là ngày Tết, nhà nào cũng có cỗ bàn sang trọng, khách khứa đông vui, người ta sẽ khó chịu về sự có mặt của hai đứa trẻ mồ côi này. Những đêm đầu tiên vắng mẹ, Côn thấy rờn rợn trong đầu. Bé xin nhớ hơi mẹ, thèm sữa gào khóc. Không dỗ được em nín, khổ quá, Côn khóc luôn với em. Tiếng en ếch của con chim cú lợn kêu từ đêm trước lại hiện đến trong Côn với cảm giác như bị cái cật nứa cứa vào bàn tay. Côn cất tiếng ru. À ơi, bồng bồng bế bế bồng bồng, cỏ con theo mẹ sang sông đắm đò. À ơi, đắm đò ướt hết thân cỏ, cỏ con cỏ mẹ lò dò sang sông. Bồng bồng bế bế ớ bồng ơ bồng. Cái cảm giác sợ hãi đã bay biến thì nỗi cô đơn lại bao trùm lấy tâm trí Côn lúc cả kinh thành bay lên theo tiếng pháo giao thừa. Côn phải dỗ em bằng kẹo, bánh của các bạn đem đến cho. Tuy em xin chưa biết nói, Côn vẫn trò chuyện với em như nó đã tiếp nhận được mọi điều của anh nói ra. Em ăn cái bánh ni ngon hơn mọi thứ bánh khác. Đây là lộc của Đức Hoàng Phi Thành Thái cho anh em mình đó. Em có biết không, mẹ công tôn nữ Huệ Minh thưa với Đức Hoàng Phi về tình cảm của anh em mình. Cha mình là cử nhân, là giám sinh, đang chấm thi ngoài tỉnh Thanh. Mặc anh dỗ dành, nựng chiều, bé xin vẫn không ăn bánh, không đòi bú và cả tiếng khóc cũng đang đuối dần. Côn bế em vào lòng, tựa lưng bên bàn thờ mẹ, nhìn đau đáu trong đêm đen quạnh quẽ mịt mù. Nguyễn Sinh Sắc về tới thành nội, bàng hoàng trước cảnh vợ đã từ trần, đứa con út đang hấp hối trên tay bé Côn. Ông buông thõng hai tay, mắt mở to trống rỗng khi đôi mắt thơ ngây của bé xin như hai dấu chấm đen ánh lên lần cuối cùng, rồi lặn vào vĩnh viễn. Chôn cất đứa con út xong, ông cử sắc đưa hai con trai trở về Nghệ. Trên đường về, tâm trạng ông chẳng khác nào một danh tướng thất trận. ông sẽ nói gì, nói thế nào khi về gặp lại người mẹ vợ cao cả, đã hai lần bán ruộng, gom tiền cho ông đi thi, vào kinh đô học. Người đã nén tình cảm để con gái đầu lòng đi nuôi chồng ăn học. Nay trở về, vợ, đứa con út nằm lại vĩnh viễn bên bờ sông Hương. Suốt dọc đường thiên lý, hàng tháng trời, ông gặp lại những kỷ niệm của vợ chồng ông cùng đi vào lần trước. Và hình ảnh vợ quẩy gánh, chảy kinh, giúp chồng ăn học, như dãy núi dài theo bước chân ông về thấu quê nhà. Được tin cha con ông cử nhân Nguyễn Sinh Sắc đã về, bà con họ hàng, làng xóm lũ lượt đến chia buồn. Cụ Đồ lưng đã bắt đầu còng xuống, ôm chầm lấy hai đứa cháu ngoại mồ côi mẹ, nhìn chàng rể về một mình. Cụ kêu khóc như xé trời, thủng đất. Cô An thấy vắng chị, chạy vào buồng ôm mặt nức nở. Thanh không thấy mẹ về, nằm lăn ra đất, ngất xỉu. Bà Thuyết và mấy người nữa bế vội cháu Thanh vào nhà. Tiếng khóc chùm lên lũy tre làng, bàn thờ bà Hoàng Thị Loan kề ở gian giữa của ngôi nhà cũ. Ông cử sắc kính cẩn đặt lên bàn thờ tấm bài vị của vợ mà ông mang từ Huế về. Mọi người thân lần lượt vào thắp hương và lễ vái. Phan Bội Châu và Vương Thúc Quý phúng viếng một đôi câu đối bằng vóc trắng mang dòng chữ: Hai chục năm đầu gối tay kề, nghĩa vợ tình chồng gương sáng mãi. Mấy bạn hiền bút nghiên khuya sớm, sân trình cửa khổng bảng vàng tươi. Trong dịp này, quan Đào Tấn cũng cho lính hầu từ thành Vinh mang lễ lên làng chùa phúng viếng bà vợ ông cử sắc. Lập xong bàn thờ và làm lễ phát tang vợ cho bên nội bên ngoại xong, Nguyễn Sinh Sắc tính việc trở lại kinh đô Huế dự thi hội khoa Tân Sửu 1901. Lòng ông đầy trở chăn, ông vào kinh đô thi hội khoa Ất Mùi 1895, tốn kém nhiều, mẹ vợ phải bán ruộng. Nhưng khoa thi ấy ông không đỗ, ông lại đưa vợ và hai con trai vào Huế. Mẹ vợ lại bán ruộng lần nữa mới có đủ tiền cho ông chảy kinh, với bao hy vọng chàng rể trở về có ân tứ vinh quy, bỏ cái công nuôi chàng rể xách đèn. Nào ngờ vợ ông từ trần giữa lúc khoa thi sắp mở, ông lại phải gà trống nuôi con, về làng dựa vào mẹ vợ đã chồn lưng mỏi gối. Mẹ vợ lại phải ấm cháu ngoại thay con gái và bán ruộng lần thứ ba để có đủ tiền thuê xe phu trạm cho chàng rể kịp vào kinh đô ứng thí. Ông Sắc lên đường, vừa chân ướt chân ráo đã có người đến nhà cụ Đồ An thủ thỉ. Cụ không có con trai, con gái cụ đã qua đời, chàng rể thì trẻ chưa qua, già chưa đến, ắt còn phải tính chuyện bà kế, bà thiếp chứ. Vậy mà cụ không để ruộng làm của lập tự, làm ruộng dỗ lại đem bán cho chàng rể đi học, đi thi những ba lần. Khoa thi này ông cử sắc có chiếm được bảng vàng, vinh quy bái tổ, thì họ Nguyễn làng Sen được tiếng thơm, chư cụ và họ Hoàng làng chùa này được cái chi hả cụ? Cụ Đổ An cười, giọng cụ trở nên bồi hồi. Cha tôi một đời đèn sách, bốn lần thi hương, cả bốn lần chỉ đỗ bốn cái tú tài. Dân làng gọi là cụ tú đụp, kẻ xía. Tôi cũng chỉ được dăm ba chữ cha dạy cho. Lúc lấy chồng thì lại giúp chồng đèn sách. Hai lần thi hương, ông nhà tôi cũng chỉ được là tú kép. Nay được chàng rể đang có chí cần công khổ học như cha tôi, như chồng tôi, lẽ nào tôi không hết lòng? Cha tôi thường dạy, ruộng không đẻ ra chữ được, mà chữ sẽ đẻ ra ruộng. Có ruộng cả ao liền để lại cho con, mà con rốt nát thì nó sẽ nướng vào canh bạc là trắng tay. Tôi bán ruộng cho chàng rể, có chữ, lẽ nào người có chữ lại ăn ở vô nghĩa, bạc tình? Cụ Đồ An, Nguyễn Thị Kép, đã 64-65 tuổi, răng cụ còn nguyên, tóc chưa có mấy sợi bạc. Nhưng cái chết của người con gái đầu lòng đã làm biến đổi hình hài của cụ. Nhất là hai con mắt khóc nhiều quá, màng kéo lên như làn khói mỏng. Đêm nào cụ cũng phải ôm chặt lấy cháu Côn như đang được ôm con gái thủa còn bé. để bà khuây khỏa phần nào. Côn vòi bà kể chuyện cổ tích hoặc kể lại cho bà nghe việc côn xem sân rồng, cung điện, ngai vàng. Đặc biệt là côn còn được nhìn thấy mặt vua Thành Thái mà mắt côn không hề có làm sao cả. Rồi côn sực nhớ hình ảnh ông Sầm mù. Côn hỏi bà: "Ông Sầm đi hát dạo ở đâu xa mà từ hôm cháu về nọ gặp ông ấy hả bà?" "Ông ấy đã chết 2 năm rồi cháu ạ." Côn thở dài: "Ông Sầm mắt mù nhưng chuyện chi ông ấy cũng biết. Vắng ông Sầm làng ta cũng giảm phần vui bà nhề." Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, ông Sầm đã nhắc nhở tên từng người trong làng mình. Ông ấy cứ nói cảm ơn cha mẹ cháu có tới mấy lần. Bỗng từ bên hàng xóm có những tiếng gào khóc than vãn. Côn hỏi bà: "Nhà ai có người chết mà họ khóc giữa giờ này hở bà?" "Người ta khóc chồng, khóc con, bị bắt đi phu làm đường cửa rào Trấn Ninh đó cháu ạ." Côn ôm chặt lưng bà. Tiếng khóc bên hàng xóm xói vào lòng, côn không tài nào ngủ được. Côn thủ thỉ: "Cháu đi từ kinh đô Huế về, trên đường, người làm phu mở đường đông như kiến ấy bà ạ. Cháu thấy người Tây họ cưỡi ngựa, có cả lính người Nam đi theo. Ông Tây có cái roi gân bò dài quất xuống đầu, xuống lưng những người gầy gò, áo quần rách mướp, không dơ nổi cái cuốc. Cái kiếp dân mình khổ hết đường vậy đó, cháu ơi." Cụ Đồ An vuốt nhẹ tóc cháu, giọng xúc động: "10 người đi phu, chỉ thấy về được 3, 4. Cụ dằn từng tiếng: "Ông quan áp trước, cậu lính áp sau, roi quất vùi đầu, thần phu đài coi rẻ. Áo mặc còn rẻ, nón đội còn mê, mãn hạn trở về, 3 phần còn 1. Lặng đi một lúc, cụ Đồ đặt ngón tay lên mi mắt cháu, nhẹ nhàng nói: "Khuya lắm rồi, ngủ đi cháu. Kẻo mai cháu lại ngủ gật trong lớp học, thầy quý sẽ phạt đấy." "Bà ơi!" Côn nói, vẻ thận trọng. "Dạo ni cháu thấy chú Giải San, Phan Vội Châu vừa đậu giải nguyên, thường dẫn nhiều bạn đến chơi nhà thầy Vương Thúc Quý. Cháu thấy các ông bạn lạ ấy cũng nhắc đến tên cha cháu. Cháu nhớ được tên của mấy ông như Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa, Tôn Gia Nhuần, Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân. Hình như các ông bàn chuyện đánh Tây bà ạ." "Ấy, phải kín miệng cháu ơi, việc hệ trọng của những người tai mắt. Cháu đừng có bép xép mà sinh họa lớn nghe cháu." Côn nằm im một lát lại hỏi: "Người tai mắt là người nào hở bà?" "Người tai mắt là người có nhiều chữ, có trí lớn, lo nghĩ những công việc ích nước lợi dân, khác hẳn với những người thường. Chẳng hạn các ông Nghè, ông Cử mà cháu vừa nói tên đó."
"Vậy cha cháu có được gọi là người tai mắt không bà?"
"Phải, cha cháu là người tai mắt."
"Cha cháu đi vô kinh thi hội đến nay, lâu rồi mà nỏ có tin chi về bà nhỉ?"
"Đừng nhắc mà cha cháu sốt ruột, dễ bị vấp ngã trong lúc đi lại cháu ạ." Cụ Đồ lại dục: "Ngủ đi cháu." Côn nhắm mắt, hương sen từ ngoài ao làng thoang thoảng quanh buồng ngủ. Trong phút chập chờn, côn thấy loáng thoáng búp sen xanh ẩn hiện trong đầm sen bát ngát giữa đồng quê. Bên tai côn, tiếng chim đêm hè văng vẳng và có cả giọng ca của ông Sầm tưởng hồi trong giấc mơ: "Nước Nam ta sao lại có Tây, thần dân quyết đánh, vua giày không nghe."
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Những trang văn như lắng và sâu đầm hơn khi miêu tả nỗi đau đớn như xé lòng khi cậu bé Côn bị mất mẹ, trong khi cha và anh ở Thanh Hóa chưa về kịp. Những trang truyện ngày mai tiếp tục mạch chuyện này, chúng mình theo dõi nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.